Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 7 tháng 12 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Phụ tá của Tổng thống Zelensky nói có nguy cơ lớn Ukraine thua cuộc nếu Mỹ hoãn viện trợ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc điều máy bay chiến đấu theo dõi máy bay tuần tra của Mỹ ở eo biển Đài Loan, lực lượng Israel giao tranh với Hamas ở miền nam Gaza, thường dân tìm nơi trú ẩn, siêu sao nhạc pop Taylor Swift được tạp chí Time chọn là nhân vật của năm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quân đội Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư 6 tháng 12 rằng họ đã điều máy bay chiến đấu để theo dõi và cảnh báo một máy bay tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ bay qua khu vực eo biển Đài Loan nhạy cảm. Sự việc diễn ra vài tuần trước khi Đài Loan tổ chức bầu cử. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan, nơi có chính quyền dân chủ, và nói rằng họ có quyền tài phán đối với eo biển này. Đài Loan và Mỹ phản bác điều đó, cho rằng eo biển Đài Loan là tuyến đường thủy quốc tế. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho hay máy bay trinh sát và tuần tra hàng hải P-8A Poseidon cũng được sử dụng cho các nhiệm vụ chống tàu ngầm đã bay qua eo biển trong không phận quốc tế. Việc máy bay đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Hoa Kỳ bay, đi lại và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, họ nói trong một thông cáo. Quân đội Trung Quốc mô tả chuyến bay là sự khoa trương thái quá, đồng thời cho biết họ đã cử máy bay chiến đấu theo dõi và cảnh báo máy bay Mỹ và xử lý sự việc theo luật pháp và quy định, theo lời họ. Quân đội luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực, Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói trong một tuyên bố. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết lực lượng của họ đã theo dõi máy bay Mỹ khi nó bay về phía nam qua eo biển và mô tả tình hình vẫn bình thường. Lần gần đây nhất, Hải quân Mỹ thông báo một chiếc Poseidon đã bay qua eo biển này là vào tháng 10. Trung Quốc cho hay họ đã điều máy bay chiến đấu tới giám sát và cảnh báo máy bay này vào thời điểm đó. Đài Loan đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống và viện lập pháp vào ngày 13 tháng 1. Sự kiện này được Trung Quốc xem là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan trong 4 năm qua, bao gồm việc tổ chức hai đợt tập trận lớn trong một năm rưỡi qua. Việc hoãn viện trợ Ukraine đang được tranh luận tại Quốc hội Mỹ, tạo nguy cơ lớn cho việc Ukraine thất bại trong cuộc chiến với Nga, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine nói hôm 5 tháng 12. Phát biểu của ông Andriy Yermak là một trong những nhận xét thẳng thắn nhất từ một quan chức cao cấp của Kyiv giữa lúc sự không chắc chắn đang bao trùm tương lai của các gói hỗ trợ quan trọng từ Mỹ và EU trong cuộc chiến giữa Ukraine với Nga vẫn tiếp diễn. Ông nói nếu viện trợ bị hoãn, điều đó sẽ gây ra rủi ro lớn là chúng ta có thể rơi vào tình thế tương tự như hiện tại. Và tất nhiên, không thể tiếp tục giải phóng và gây ra rủi ro lớn là thua trong cuộc chiến này. Đầu tuần này, các quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ sắp hết thời gian và tiền bạc để giúp Ukraine chống lại Nga. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vào tháng 10 đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp gần 106 tỷ đô la để tài trợ cho các kế hoạch viện trợ Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ, nhưng phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện đã khước từ. Các quan chức Mỹ hy vọng vẫn có một gói viện trợ quan trọng được phê duyệt. Ông Yermak chỉ ra mối đe dọa không còn được hỗ trợ ngân sách trực tiếp là một vấn đề. Chính phủ Ukraine dự kiến sẽ thâm hụt ngân sách 43 tỷ đô la vào năm sau. Ông nói, tất nhiên nếu không có sự hỗ trợ ngân sách trực tiếp này, sẽ khó giữ ở những vị trí cũ và để người dân thực sự sống sót trong tình hình chiến tranh vẫn tiếp diễn. Đó là lý do tại sao điều cực kỳ quan trọng là gói hỗ trợ này phải được biểu quyết và được biểu quyết càng sớm càng tốt. Ông Yermak đang thực hiện chuyến thăm thứ hai tới Washington chỉ trong vài tuần. Ông cho biết ông có kế hoạch thúc đẩy các nhà lập pháp và các quan chức chính quyền về tầm quan trọng của việc Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới. Ukraine đã tiến hành một đợt phản công lớn trong năm nay, nhưng không thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga. Nga hiện đang tấn công ở phía đông. Ông Yermak cho biết Kyiv đã có kế hoạch cho năm sau. Ông nói, chúng tôi thực sự có một kế hoạch và kế hoạch này bao gồm các hoạt động quân sự, bao gồm cả hoạt động ngoại giao, và tất nhiên nó bao gồm sự hợp tác của chúng tôi trong lĩnh vực liên lạc và thông tin. Quân đội Israel giao tranh ác liệt với Hamas ở miền nam Gaza hôm thứ Tư 6 tháng 12 sau khi tiến vào trung tâm thành phố Khan Yunis, buộc thường dân Palestine phải tìm nơi ẩn náu ở chỗ khác khi số khu vực an toàn giảm đi. Máy bay chiến đấu của Israel cũng bắn phá các mục tiêu trên khắp lãnh thổ ven biển đông dân cư này. Đây là một trong những giai đoạn giao tranh nghiêm trọng nhất trong 2 tháng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt nhóm chủ chiến người Palestine. Các bác sĩ Palestine cho biết các bệnh viện tràn ngập người chết và bị thương, nhiều người trong số họ là phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, các nguồn tiếp liệu đang cạn kiệt. Hàng trăm ngàn người đã phải di dời khỏi miền Bắc đang tìm nơi trú ẩn ở những nơi được Israel chỉ định là khu vực an toàn. Song số vùng như vậy đang ngày càng giảm đi. Sau khi giành được phần lớn quyền kiểm soát miền Bắc Gaza, quân đội và xe tăng Israel đã tiến xa hơn về phía nam và bao vây Khan Yunis ở miền nam, sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần sụp đổ vào tuần trước. Israel cho hay lực lượng của họ đã tấn công hàng trăm mục tiêu, trong đó có một căn cứ chiến binh gần một trường học ở phía Bắc. Cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Al-Qassam nói rằng giao tranh diễn ra ác liệt. Người dân cho biết các cuộc ném bom của Israel đã tăng cường độ trong đêm, giết chết và làm bị thương một số người, chưa có con số cụ thể. Đồng thời xe tăng đang chiến đấu với nhóm chủ chiến Palestine ở phía Bắc và phía đông Khan Yunis. Họ nói rằng xe tăng đã được bố trí ở rìa trại tị nạn Khan Yunis, không xa nhà của thủ lĩnh Hamas ở Gaza. Yehia Al-Sinwar, không rõ có ai ở đó không. Ở phía Bắc, xe tăng và tàu hải quân và máy bay chiến đấu tiếp tục tấn công các khu vực của trại tị nạn Jabalia, cũng như đường xá và nhà cửa, người dân và truyền thông Hamas cho biết. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington nói rằng, các chiến binh Hamas đang sử dụng các thiết bị nổ tự chế và mìn sát thương để thay đổi chiến thuật khi cuộc chiến chuyển sang cận chiến. Israel đã phát động chiến dịch quân sự để đáp trả cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của các chiến binh Hamas, những người đã tràn qua các thành thị của Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ 240 con tin, theo số liệu của Israel. Văn phòng truyền thông của Hamas hôm 5 tháng 12 cho hay ít nhất 16.248 người, trong đó có 7.112 trẻ em và 4.885 phụ nữ đã thiệt mạng ở Gaza kể từ đó. Những con số này chưa được Bộ Y tế Gaza xác minh ngay lập tức. Các quan chức Washington ngày 5 tháng 12 cho biết Mỹ bắt đầu áp dụng lệnh cấm visa đối với những người liên quan đến bạo lực ở bờ Tây mà Israel chiếm đóng, sau nhiều lần kêu gọi Israel hành động nhiều hơn để ngăn chặn bạo lực của những người định cư Do Thái. Lệnh cấm mới của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắm vào các cá nhân được cho là có liên quan đến việc phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở bờ Tây, bao gồm cả việc thực hiện các hành vi bạo lực hoặc thực hiện các hành động khác hạn chế quá mức khả năng tiếp cận của thường dân với các dịch vụ thiết yếu và nhu yếu phẩm cơ bản, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong một phát biểu. Tổng thống Joe Biden và các quan chức cao cấp khác của Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng Israel phải hành động để ngăn chặn bạo lực của những người định cư Israel chống lại người Palestine ở bờ Tây. Các cuộc tấn công đó đã gia tăng trong những tháng gần đây khi các khu định cư của người Do Thái mở rộng và sau đó tăng vọt kể từ cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Ngoại trưởng Blinken đã nói rõ với các quan chức Israel trong chuyến thăm tuần trước rằng họ cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn bạo lực cực đoan chống lại người Palestine và quy trách nhiệm những ai có hành vi đó. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Palestine cũng phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế các cuộc tấn công của người Palestine nhắm vào người Israel ở bờ Tây. Ông Miller nói lệnh cấm đầu tiên theo chính sách mới được ban hành hôm 5 tháng 12 và nhiều lệnh cấm khác sẽ được đưa ra trong những ngày tới. Ông Miller nói người Israel nào đang có thị thực Mỹ nằm trong diện những người bị nhắm mục tiêu bởi lệnh cấm mới này sẽ được thông báo rằng thị thực của họ đã bị thu hồi. Kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, Israel đã chiếm đóng bờ Tây, khu vực mà người Palestine muốn trở thành trung tâm của một nhà nước độc lập. Israel đã xây dựng các khu định cư của người Do Thái ở đó, mà hầu hết các nước đều coi là bất hợp pháp. Nhưng Israel phản kháng bằng việc viện dẫn các mối quan hệ về lịch sử và kinh thánh với vùng đất này. Khi được hỏi về tình trạng bạo lực của những người định cư, trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói không ai ngoài chính quyền Israel có quyền sử dụng vũ lực. Ông nói Israel là một nhà nước pháp quyền, quyền sử dụng vũ lực chỉ thuộc về những người được chính phủ chứng nhận làm như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói Israel đã thực hiện một số bước để buộc những người phải chịu trách nhiệm về bạo lực ở bờ Tây, chẳng hạn như giam giữ hành chính, nhưng các quan chức Mỹ tin rằng những người này nên bị truy tố. Bước đi của Washington hôm 5 tháng 12 không loại bỏ sự cần thiết của việc chính phủ Israel phải thực hiện các hành động của riêng mình, và chúng tôi sẽ tiếp tục nói rõ với họ về điều đó, ông Miller nhấn mạnh. Tạp chí Time vừa vinh danh nữ ca sĩ siêu sao nhạc pop Taylor Swift là nhân vật của năm hôm thứ Tư 6 tháng 12, một tuần sau khi Spotify công bố cô là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên nền tảng phát trực tuyến này. Swift được chọn từ nhóm 9 nhân vật lọt vào vòng chung kết, bao gồm Barbie, vua Charles Đệ Tam và giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, cùng những người khác. Mặc dù mức độ nổi tiếng của cô ấy ngày càng tăng qua nhiều thập niên, nhưng đây là năm mà Swift, 33 tuổi, đạt được thành tựu tổng hợp rất vang dội, kết hợp giữa nghệ thuật và thương mại để giải phóng năng lượng và sức mạnh lịch sử. Time nói về việc họ chọn cô. Các dấu ấn trong năm nay của cô bao gồm cuộc lưu diễn Eras cực kỳ nổi tiếng và một bộ phim hòa nhạc, việc phát hành album 1989 được làm lại của cô và mối quan hệ tình cảm của cô với cầu thủ bóng bầu dục Mỹ Travis Kelce của đội Kansas City Chiefs được công chúng theo dõi sát sao. Cô thậm chí còn trở thành đề tài của các khóa học đại học. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là nhân vật của năm 2022, theo Time.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Năm ngày 7 tháng 12 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.